Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôn trầm là cái trạng thái tâm giả dưỡi, bằng thần, mệt mỏi, giống như là nửa thức nửa ngủ vậy, nó làm cho mình không có tập trung. Còn mục đích của niệm Phật là để đạt được chánh niệm thôi, đó là yếu tố trong bát chánh đạo. Thời Đức Phật thì có 6 yếu tố để đạt được chánh niệm: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm về kết quả sanh về các cõi trời. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch thì Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc mới phát triển mạnh, tức là khoảng 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời đó, thì người ta mới thay thế 6 đối tượng niệm đó trở thành là niệm Phật không thôi. Niệm Phật được Đức Phật dạy trong kinh đó là niệm 10 đức hiệu mà Phật nào cũng đạt được, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Khi niệm Phật như thế thì chúng ta nêu ra quyết tâm đạt được các đức tính Phật đó cho chính mình, tức là niệm để bắt chước theo. Khi Tịnh Độ Tông phát triển tại Trung Quốc đó, thì người ta mới đổi 10 đức hiệu đó thành là Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là từ một đức Phật danh từ chung trở thành là đức Phật danh từ riêng. Và từ đó đó, cái phong cách cường điệu quá vai trò của niệm Phật bắt đầu được mở rộng ra. Thay vì niệm Phật để đạt được chánh niệm, mà chánh niệm chỉ là một yếu tố trong bát chánh đạo thôi. Muốn tu đạo được trọn vẹn phải tu 7 yếu tố còn lại là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và chánh định. Thì bây giờ người tu theo Tịnh Độ Tông chỉ giữ chánh niệm qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, cho nên đó là một sự thiếu sót lớn cần được bổ sung. Niệm Phật thế nào để đạt được chánh niệm? Tùy theo cái điều kiện không gian và thời gian mà chúng ta nên niệm ra tiếng hay là niệm trong tâm. Ví dụ như mình đang có mặt trên một cái khóa tu, tất cả cùng niệm thành lời, thì chúng ta không nên niệm thầm mà phải niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng nó có được cái tác dụng, đó là chống buồn ngủ, vì miệng mình nó mình phát âm, lỗ tai mình nghe, ít nhất là có 2 cái giác quan trong số các giác quan đó hoạt động. Còn niệm thầm trong tâm á, phải hết sức là tỉnh táo thì mới không bị buồn ngủ. Mà không á, mình cứ nhẩm trong đầu không, thì nó tạo ra cái chất an thần tự nhiên. Và do vậy sau thời gian 15 phút, 20 phút thì chúng ta dễ dàng bị ngủ gà, ngủ gật hay là bị hôn trầm. Để vượt qua cái hôn trầm trong lúc mà niệm Phật hay là ngồi thiền đó và tụng kinh, thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy phương pháp như thế này, tức là ngừng cái việc làm đó tạm thời, bước ra bên ngoài, hướng mắt mình về mặt trời. Ánh sáng của mặt trời nó làm cho chúng ta bị kích thích thần kinh, và do đó chúng ta không có bị ngủ nữa. Cho nên người ta mới khuyên mình là khi lên giường ngủ á, thì nhớ tắt hết tất cả các đèn, để cái tác động là ánh quang học á, nó không làm cho thần kinh chúng ta hoạt động nữa. Và chỉ cần nhìn mặt trời trong vòng 5 phút như thế, quay trở lại, thì chúng ta sẽ ít bị buồn ngủ, ít bị hôn trầm. Mình niệm, mình biết rất rõ mình đang niệm, niệm cái gì, niệm như thế nào, niệm dài, niệm ngắn, niệm lớn, niệm vừa, niệm nhỏ, niệm thành tiếng, niệm không có tiếng, chúng ta nắm vững hết, thì cái đó gọi là chánh niệm trong niệm Phật. Thì Đức Phật khuyên là như thế này: đi kinh hành. Động tác đi đó, nó làm cho mình không thể nào ngủ được. Người ta chỉ ngủ trong lúc đứng, ngủ trong lúc ngồi, ngủ trong lúc nằm, chứ đâu có ai ngủ trong lúc đi. Ngủ trong lúc đi là bị suy cho thần kinh quá nặng nè, phải điều trị. Mà nếu như mà đi mà vẫn chưa áp phê nữa, thì Đức Phật dạy như thế này: về ngủ đi, không mà phải gắn nữa. Tại vì mình quá thiếu ngủ, do ngày hôm trước á, mất ngủ, hoặc là làm việc quá kiệt sức, cho nên á, cứ nỗ lực cỡ nào đi nữa, nó cũng không có gắn gượng được. Nó ngủ từ trong tâm ngủ ra, thì lúc đó cứ dừng mà ngủ, ngủ cho nó đủ sức rồi là ngày hôm sau tu tiếp. Và bằng kinh nghiệm này đó, các tài xế lái xe khi bị ngủ gật đừng có ráng mà lái nữa, vì trước tay chúng ta là tánh mạng sống của người khác. Hãy dừng lại ngủ, ngủ cho nó đã rồi hãy đi tiếp, thà chậm vài ba tiếng đồng hồ còn hơn á, là bị ở tù do cán người chết. Rồi nói tóm lại, để có được chánh niệm thì yếu tố quan trọng á, là chúng ta phải biết được ngay cái thời khắc đó mình đang làm gì và làm như thế nào. Ví dụ như đang đọc hơi chậm thì ta biết là ta đang đọc hơi chậm, đang đọc lớn tiếng thì ta biết là ta đang đọc lớn tiếng, đó là chánh niệm. Còn mình đọc lớn mà mình không biết mình đọc lớn, đọc nhỏ mình tưởng mình đang đọc lớn, mình đang đọc mà mình tưởng mình đang ngủ, mình đang ngủ mình tưởng mình đang đọc, thì cái đó được gọi là vọng niệm. Và do đó kết quả của việc niệm như thế là không có cao. Cho nên dựa vào cái phần trích dẫn vừa nêu, chúng ta tự đánh giá là mình bị trường hợp là do bị kiệt sức mất ngủ, hay là do thiếu tập trung mà ngủ, hay là do quá tín ngưỡng mà ngủ, thì chúng ta điều chỉnh lại cho thích hợp. Nhờ đó thời khắc niệm Phật 30 phút, 50 phút, tâm ta được bình yên. Và nên nhớ, niệm Phật chỉ đạt được kết quả duy nhất là chánh niệm thôi. Chánh niệm là tâm bình yên, chánh niệm không phải là tất cả. Ngoài chánh niệm ra còn phải có thêm 7 yếu tố của chánh đạo nữa thì mới được gọi là tu trọn vẹn. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông không chịu nói rõ điều này. Cứ hiện các Phật tử rất đơn giản là chỉ cần tu niệm Phật là cái gì cũng được hết, và hạ thấp đạo Phật giống như là các tôn giáo nhất thần. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, nhớ đến Chúa thì mọi vấn nạn của kiếp người được giải quyết. Phương Tây ngày nay ta bỏ đạo Chúa, bỏ đạo Tin Lành, vì cái trình độ khoa học kỹ thuật phát triển quá cao, cho nên ta thấy là những lời hứa hẹn đó không có thật. Người ta quay trở về với phương Đông, tiếp cận đạo Phật để học triết lý của Đức Phật qua bát chánh đạo. Bây giờ ở châu Á, những nước nghèo trong đó có Việt Nam á, thì đi ngược lại cái vết xe của dân phương Tây. Người ta đã bỏ mấy chục năm rồi, bây giờ mình đã đi theo cái vết xe đó. Thì sau một thời gian đó, bằng cách này đó, trong chùa sẽ không còn giới trí thức, không còn có giới trẻ, chỉ toàn là giới già cả, giới bình dân thôi. Thì giới già cả với bình dân thì dễ dẫn dụ, nói cái gì người ta cũng tin hết á, không cần phải chứng minh, không cần phải phân tích, mất thời gian. Và như thế đấy, thì Phật giáo sẽ rơi vào tình trạng bị suy vong. Cho nên mỗi Phật tử đó phải tu tập đúng cách, và phải có cái phương pháp hướng dẫn con cháu của mình đúng cách, để con cháu mình mới cảm thấy lời Phật dạy là sâu sắc, người ta mới đi đến đạo Phật. Chứ còn cái chuyện gì cũng kêu là niệm Phật đi con, lại Phật đi con, mọi việc được hết, màu nhiệm lắm, Đức Phật linh thiêng lắm. Cứ như thế là chúng ta đang ru ngủ con cháu mình. Và do đó con cháu chúng ta có kính nể mình đi nữa thì cũng đi chùa được một hai lần rồi thôi, vì nó không cảm thấy thuyết phục. giới trẻ được dạy trong trường là gì? Đặt vấn đề tại sao nó như thế. Và Đức Phật đã dạy phương pháp đó trong kinh Tứ Diệu Đế. Tại sao nó như thế? Phải phân tích nó rồi tìm giải pháp, chứ không có tin mù, không có tin mờ. Nói tóm lại, đang khi mọi người ngủ mà nếu mình niệm Phật ra thành tiếng, mình mang lại phiền não cho người khác. Đang khi mọi người cùng niệm thành tiếng mà mình không niệm ra thành lời, thì mình không hòa nhập được, đồng tu với mọi người xung quanh. Cho nên tùy theo hoàn cảnh, thời điểm mà chúng ta chọn niệm Phật thành tiếng hay là niệm Phật trong tâm thôi. Niệm Phật bằng đi kinh hành hay niệm Phật ngồi tại chỗ là tùy theo cái thuận lợi, điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh. Cái nào cũng tốt. Xin được câu hỏi khác.